Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì chúng ta tiếp tục cái bài của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta vô phần chính. Thì cái chương này nó chỉ còn có phần thứ 9 và phần thứ 10 nữa là nó xong cái phần chương Taharat, chương tẩy rửa này. Cái phần chính này đó là về chất dơ và cách tẩy rửa chất dơ. Tức là khi chúng ta đối diện với cái chất là nó dơ, hay là cái vật gì nó đã bị dơ, thì chúng ta phải cần xử lý như thế nào để mà chúng ta tiếp tục sử dụng nó, hay tiếp tục xài nó, hoặc là tiếp tục để mà hành lễ xoa lá trên cái vật dụng đó. Thì chủ đề thứ nhất là định nghĩa và nói về hai cái nhóm dơ đó. Thì chất dơ là tất cả những gì mà giáo lý ra lệnh phải vệ sinh đó, thì đó là dơ. Những gì mà giáo lý Islam chúng ta bảo phải vệ sinh nó, tẩy rửa nó, thì đó là thuộc về chất dơ. Thì chất dơ nó gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất á, là nhóm không thể tẩy rửa được, bởi nó là chất dơ ngay trên bản thân của nó, giống như là phân lừa hay là máu hay là nước tiểu. Thứ hai là nhóm bị xem là dơ. Tức là nhóm thứ nhất là nó là dơ, giống như những cái gì, cái điều chúng ta vừa nghe nãy, phân hay là nước tiểu thì nó là dơ rồi. Thứ hai là nhóm bị xem là dơ, là đó là các chất nó bám dính trên cơ thể chúng ta và nó phải tẩy rửa trước khi chúng ta bước vào hành lễ solat, thì cái đó được gọi là dơ. Tương tự thế, giống như là hai cái hadas lớn và nhỏ, giống như chúng ta đã biết, hadas lớn là bắt buộc phải tắm junub mới trở lại sạch được, còn hadas nhỏ thì bắt buộc phải có nước bùn rửa thì chúng ta mới trở lại cơ thể sạch, thì cái đó cũng được xem là dơ. Thì theo nguyên thủy đó, cái chất dơ chúng ta được phép tẩy rửa bằng nước. Thì giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran á, wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'a liyutahhirakum bih. Và Ngài đã ban nước mưa từ trên trời xuống để tẩy rửa cho các ngươi. Thì nước là chúng ta dùng để tẩy rửa trong nguyên thủy. Cái bước kế tiếp là chúng ta phân loại chất dơ. Nó gồm có 3 loại. Tức là phân loại chất dơ này gồm có 3 loại, tức là cái nhóm thứ hai đó, chứ không phải là nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ nhất nó là dơ rồi, là không thì nói đến nó nữa. Thì thứ hai, cái điều mà phân loại chất dơ thành 3 loại là chúng ta phân loại trong nhóm thứ hai này. Thì thứ nhất á, là những chất dơ thuộc dạng đặc biệt, giống như chất dơ từ con chó, giống như con chó nó liếm, hay là những cái sinh vật gì đó nó được sinh ra từ trên cơ thể con chó hoặc là phân con chó. Thứ hai là loại chất dơ nó thuộc loại thấp nhất trong các loại dơ, thì đó là nước dơ của lứa trẻ trai, đứa bé trai sơ sinh chưa ăn dặm, nó chỉ còn bú sữa mẹ mà thôi. Và cái loại chất thứ ba đó là loại dơ trung bình, là tất cả các loại dơ khác, giống như là bị nước tiểu nó tiểu chút trên người, hoặc là phân hay là xác chết động vật. Và cái chủ đề thứ hai là về các loại có bằng chứng chứng minh rằng nó là dơ. Thì chúng ta đi vào chi tiết từng loại dơ một. Thì thứ nhất, nước tiểu và phân và những gì con người ói ra khỏi cơ thể thì đó là dơ, ngoại trừ cái nước tiểu của trẻ sơ sinh chưa ăn dặm. Thì đứa trẻ sơ sinh chưa ăn dặm này chỉ dành riêng cho bé trai mà thôi, còn bé gái thì nước tiểu của nó là dơ, giống như nước tiểu của người lớn. Thì cái bằng chứng cho việc mà đứa trẻ sơ sinh chưa ăn dặm á, là nước tiểu của nó là thuộc dạng dơ thấp, không cần phải tẩy rửa giống như những loại chất dơ khác. Thì cái hadith của bà Ummu Qais bint Muhsin, bà ta đã bồng con trai của bà ta chưa ăn dặm, đứa còn nhỏ đó, là bé trai, đến cho Nabi sallallahu alaihi wasallam, đó cho Nabi đặt tên và cho Nabi cầu xin barakat cho đến bọn chúng á. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã bồng nó để trên lòng con người, và vô tình đứa trẻ đó đã tiểu lên trên người của Nabi sallallahu alaihi wasallam, dính trên áo của người. Và Nabi chỉ có bảo mọi người đem nước đến cho Nabi, và Nabi lấy nước thấm trong tay, và Nabi đã rứ lên đó, và sau đó Nabi đổ nước lên đó, và Nabi đứng hành lễ solat trên cái áo đó. Thì cái phần thứ hai là loại máu tuôn ra từ động vật, tức là khi mà chúng ta cắt cổ động vật á, những loại động vật mà được phép ăn thịt như trâu, bò, gà, vịt gì đó, khi chúng ta cắt cổ nó và cái máu mà nó tuôn ra từ cái cuống họng của nó thì đó chính là máu dơ. Và máu đó khi mà nó dính lên trên cơ thể chúng ta phải rửa sạch, hay là dính quần áo chúng ta phải rửa sạch, giống như Allah Ta'ala phán Audama Masfuha hoặc là máu tuôn ra. Tức là sau khi Lord Sala nói một loạt những chất dơ thì trong đó nó vẫn có liệt kê cái máu dơ này, thì máu đó là loại số máu đó. Thứ ba là tất cả phân và nước tiểu của tất cả những loại động vật không được phép ăn thịt, giống như chó, mèo, chuột hay là cọp, beo, sư tử, thì tất cả những cái phân của những con vật đó nó thuộc dạng dơ. Cái thứ tư là xác chết của động vật chết một cách tự nhiên không do cắt cổ, thì đó cũng gọi là xem được, cũng gọi là chất dơ. Giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran, illa an illa ayyakuna mayta, ngoại trừ thức ăn đó được gọi là xác chết. Trong kinh này ở đoạn đầu của nó là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán là trong bộ luật Islam không có những gì cấm haram ngoại trừ, thì Allah Ta'ala liệt kê những cái ngoại trừ đó là haram, thì trong đó có xác chết động vật này trong những cái số đó. Và trong cái xác chết động vật đó nó có hai loài không thuộc trong nhóm dơ. Thứ nhất là cào cào, tức là tất cả loài cào cào, dòng họ của cào cào cho cháu, thì nó thuộc dạng sạch cho dù cái xác của nó có chết. Thứ hai là những tất cả những loài cá, tất cả những loài cá dưới sông hoặc là dưới biển, nó sống hay chết chúng ta đều được phép ăn thịt hết. Và cho dù cái tên cá nó nằm ở dưới nước, cho dù cái tên của nó trùng với cái tên những con vật trên bờ, chúng ta vẫn được phép ăn thịt, giống như là cá heo. Thứ năm thuộc những cái dạng dơ đó là magi. Magi này đó là cái loại nước màu trắng trong nhờn chảy ra từ bộ phận sinh dục sau khi đã bị kích thích hoặc là suy nghĩ về tình dục. Và cái loại nước này nó chỉ chảy rịn ra chứ nó không phải là phóng giọt giống như là tinh dịch. Thì cái nước này đó chỉ cần chúng ta khi mà phát hiện rằng mình đã bị xuất cái nước đó, thì chỉ cần chúng ta rửa và lấy nước wudu sau đó. Giống như này vì sallallahu alaihi wasallam bảo với Ali bin Abi Talib á, tawadda waghsil dhakarak, là hãy lấy nước rửa bộ phận sinh dục và lấy nước wudu. Đối với loại nước này đó không bắt buộc chúng ta phải tắm mà chỉ cần chúng ta rửa mà thôi. Thì cách rửa ở đây đó ulama họ nói có hai cách rửa. Thứ nhất á là chúng ta rửa bộ phận sinh dục, cả bộ phận sinh dục, rửa luôn nhân vật và cả hai tinh hoàn. Và có người thì có ulama thì nó chỉ cần rửa cái đầu dương vật không mà thôi. Thì có hai cách đó chúng ta có thể cách nào cũng được, wallah alam. Và thứ sáu là wadi. Wadi là cái loại nước màu trắng nhầy, nó chảy ra sau khi đi tiểu xong. Và hoặc là gì, trường hợp thứ hai là nó chảy ra đối với một người lao động quá sức, là có một số người lao động là gán sức để mà lao động, giống như đặc biệt như là những người đi bốc vác hay là làm thuê làm mướn nặng đó. Thì cái nước đó nó chảy ra thường thường trong lúc mà cố gắng cái gắng sức mà làm, gán mà làm đó, thì nước đó được gọi là wadi. Thì nước đó nó được xem giống như nước tiểu, chỉ cần rửa và sau đó nước wudu mà thôi, không bắt buộc phải tắm. Và cái loại chất dơ, cái loại dơ thứ bảy nữa đó là dơ của máu kinh nguyệt của phụ nữ. Thì giống như bà Asma con gái của ông Abi Bakr, bà ta kể có một phụ nữ đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: thưa Nabi, khi quần áo phụ nữ của chúng tôi dính phải máu kinh nguyệt, chúng tôi phải làm sao? Thì cái chỗ này cần phải giúp chúng ta rõ. Tại sao mà những người phụ nữ lại hỏi những cái chuyện gì vậy? Nếu như chỉ cần tha bồ khác là xong, hay là giặt giũ là xong rồi, thì chúng ta hãy nhớ thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thời họ cái sự cuộc sống kinh tế của họ rất là gian nan, rất là khó. Khó đến mức á, nước á, nó hiếm. Nước rất là hiếm thời đó. Và thứ hai, quần áo của họ lại càng hiếm nữa. Mỗi một người chỉ có thể mặc 2 bộ hoặc 3 bộ quần áo mà thôi, cả nam và cái như nữ. Có nhiều người một năm trời chỉ có thể sắm cho mình được một bộ đồ duy nhất, không thể sắm được bộ thứ hai. Và họ mặc mãi bộ đồ đó, không giặt cho đến khi nào thứ sáu, tại vì nó khan hiếm nước. Đến ngày thứ sáu thì buổi sáng thì họ sẽ giặt, và họ sẽ cố gắng phơi nắng cho khô để tới giờ vô hụt để mà họ đi mặc lại bộ đồ đi hành lễ Salat Jumu'ah. Và phụ nữ cũng tương tự như vậy. Cho nên vấn đề mà thay quần áo mới hoặc là để nước để mà giặt giũ quần áo như để mà chơi thì một điều rất là khó khăn và rất là hiếm đối với họ thời đó. Nên những người phụ nữ đó hỏi là vì chứ cách giải quyết như thế nào, tại nước rất là khan hiếm. Nếu như bị dơ về mà đem đi giặt thì sẽ không đủ nước để mà cho xài. Cái thứ hai, cái thời của họ vấn đề mà sử dụng băng giống như ngày thời nay chúng ta thịnh hành đó thì cũng rất là khó. Những người phụ nữ vào chu kỳ thời đó thì họ rất khó để mà tìm cái gì đó giữ sạch mình, thì nên cái số máu đó, đó nó lại bị dính vô quần áo của họ. Nhưng và họ lại chỉ có một bộ đồ mặc duy nhất đó để mà hành lễ xoa lá, nên họ mới hỏi là bị cách giải quyết như thế nào để mà hành lễ xoa lá cho nó đúng đắn với cái bộ đồ mà nó dính phải những cái máu vậy. Thì chúng ta cần phải biết rõ về cái hoàn cảnh Sahaba của ngài thời đó để chúng ta mới biết là lý do tại sao họ hỏi lại hỏi những cái câu hỏi như thế này, và cũng nhờ họ hỏi những câu hỏi này nên những cái thế hệ sau này như chúng ta mới biết được cái cách giải quyết khi chúng ta bị phải trường hợp như thế. Thì đó cũng là cái rahmat mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho cộng đồng của chúng ta. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới giải thích cho cái vị Sahaba nữ này cách để mà giải quyết khi mà bị dính máu kinh nguyệt vào quần áo của mình mà nó bị khô đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma wa tanḍahuhu wa tusalli fi." Nabi nói hãy dùng móng tay hay dùng cái que hay dùng cái gì đó cạo đi cái máu đó. Tức là cái máu đó là bị dính khô rồi đó, thì mình kêu lấy cái móng tay hay bị cái gì đó cạo cạo lên đó cho nó chấp. Rồi đó lấy nước để mà rướn lên đó, rồi sau đó dò. Rồi sau đó đổ nước lên nữa cho nó sạch, và sau đó mặc bộ đồ đó mà hành lễ xoa lá. Thì đó là cách giải quyết cho những người nào mà rơi vào những cuộc sống hiếm nước hoặc là hiếm quần áo để mà thay đổi khi mà dị bơ rơi vào những trường hợp như vậy. Thì alhamdulillah ngày nay chúng ta cái sự như thế nó đã không rơi vào trong cộng đồng chúng ta ngày hôm nay, thì alhamdulillah rất là nhiều đã cho chúng ta cái sự sung túc và sung sướng nhiều hơn những người Sahaba ngày xưa. Nhưng đổi lại những người xưa iman và cái niềm tin của họ nơi Allah Subhanahu wa ta'ala là vững chãi và kiên định hơn chúng ta ngày nay rất là nhiều. Và cái chủ đề thứ ba là về cách tẩy rửa những chất dơ. Thì bây giờ chúng ta đi vào cách tẩy rửa, thì cái phần thứ hai đó là nêu ra 7 loại chất dơ mà trong bằng chứng chứng minh rằng nó là dơ. Thì bây giờ chúng ta đi vào cách cái bước thứ ba đó là cách tẩy rửa khi bị dơ dơ, vậy tẩy rửa như thế nào, thì từng từng loại một sao đó. Thì ở đây chia làm hai nhóm. Thứ nhất là những loại chất dơ nó nằm trên đất, giống như là nhà chúng ta là nền đất rồi bị nước tiểu, nó bị tiểu của con chó hay con mèo hay là phân chó hay phân mèo hay là phân gì nước tiểu của những người em bé nó tiểu lên trên quần trên nền đất nhà chúng ta, hoặc trên đất, hoặc là trên sàn, hoặc là trên bàn ghế, hoặc là trên giường. Vậy chứ chúng ta giải quyết một cách nào? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bảo là chúng ta hãy lấy nước mà sối lên, sối đi cho nó mất đi cái chất dơ dính trên đất hay dính trên cái nền nền gạch hay nền nhà của chúng ta. Bằng chứng là một lần có một người Ả Rập du mục, ông ta là người sống du mục ở ngoài sa mạc ấy. Ông ta thẳng đến Masjid của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ông ta tiểu, đứng vào cạnh của vách của Masjid, ông ta đứng tiểu. Khi ông ta tiểu thì tất cả Sahaba rất là giận, tính đứng vậy mà cản ông ta và không cho ông ta tiểu. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới la mọi người, nó hãy để cho ông ta yên, hãy để cho ông ta tiểu xong đã. Thì chúng ta thấy tiểu tại nơi Masjid của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà Nabi không cản liền, mà Nabi để cho ông ta giải quyết xong cái vấn đề đó. Sau đó thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới gọi ông ta lại, mới nói Masjid là nơi để thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala chứ không phải là nơi để làm những dơ bẩn giống như anh đã vừa làm. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã bảo Sahaba khác lấy một thùng nước và xối lên cái chỗ mà ông ta tiểu đó. Thì chúng ta cách giải quyết khi dính lên trên nền đất hoặc lên trên gạch hay lên gì đó, chúng ta lấy nước mà rửa, đó là xong, đến khi nào nó không còn cái sót lại cái chất dơ đó. Và có thể xối một lần hay là xối nhiều lần tùy ý chúng ta. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm dơ mà nó dính trên quần áo hoặc là dính trên dĩa chén nồi chất mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó. Thì trong đây nó có nhiều loại, thì chúng ta đi vào phân tích từ phần. Nếu mà quần áo hay những cái vật dụng của chúng ta mà bị chó nó liếm phải thì chúng ta phải rửa theo một cách nhất thiết, là không được phép rửa cách nào ngoài cách này hết nếu như bị chó liếm phải. Đó là chúng ta rửa 7 lần. Cái lần đầu tiên là chúng ta rửa bằng đất. Tức là gì? Khi mà bị chó liếm vào chân chúng ta hay trên cơ thể chúng ta hay là quần áo chúng ta hay là dĩa chén của chúng ta thì chẳng hạn, thì chúng ta phải lấy đất trước tiên. Đất đây không phải là đất khô nha, chúng ta nhớ đất đây không phải là đất khô mà đất mà nó có sình á, đất phải như nước kiểu đất bùn hay là đất đất mà nó sền sệt, nó có nước với đất khô á, thì chúng ta lấy đó chà lên trên cái vùng mà bị con chó nó liếm, sau đó chúng ta rửa lại là bằng nước, tổng cộng 2 lần rửa đầu là 7 lần. Và ngoài ra chúng ta dùng rửa cách rửa này đối với khi bị chó nó liếm lên trên cái giường chúng ta hay lên quần áo chúng ta. Cái chất dơ thứ kế tiếp đó là dơ từ con heo, tức là dính mỡ heo hay là dính thịt heo hay là dính cái gì đó từ con heo, dính trên quần áo chúng ta, dính trên tay cơ thể chúng ta hay dính trên dĩa chén chúng ta, thì cái cách vệ sinh của nó giống như bao cách vệ sinh của những cái chất dơ khác, thì chất dơ của con heo giống như những chất dơ khác, không có cách rửa gì đặc biệt hết, mà chỉ rửa bằng xà bông hay rửa bằng cái gì mà có thể rửa sạch được cái mỡ heo hay thịt heo đó là xong. Có một sự hiểu lầm, có một số người là truyền miệng nhau nói rằng gì khi mà bị con heo hay bị dính mỡ heo thì phải rửa 7 lần đất và 7 lần nước, thì cái đó là không có trong Islam, mà chỉ rửa một cách bình thường giống như bao cái chất dơ khác, tại vì không có bằng chứng chứng minh rằng, Dũng không có chứng ra lệnh rằng là phải rửa heo như những cái chất dơ mà từ con heo như vậy, không có. Cái thứ ba, nếu như là nước tiểu của bé trai chưa ăn dặm, tức là chỉ còn bú sữa mẹ mà thôi, thì nếu nó tiểu lên thì chỉ cần chúng ta rướn nước và hoặc chúng ta xối nước lên trên cái chỗ đó chút xíu chỗ đó thôi, đó là xong. Còn nếu là bé gái thì chúng ta cần phải giặt giũ sạch sẽ, và nước tiểu của bé gái cho dù chưa ăn dặm vẫn được xem như là nước tiểu của người lớn, bắt buộc phải giặt giũ cho sạch sẽ kỹ lưỡng đàng hoàng. Bởi này vì Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith yuksalu min bawlil jariyah wa yurashu min bawlil gulam, thì đó là bằng chứng chứng minh rằng là bị bảo như thế. Và nguyên nhân tại sao wallahu alam, thì đó là lệnh của này vì Sallallahu Alaihi Wasallam, là bị bảo gì chúng ta chỉ biết làm theo mà thôi. Và cái tiếp nữa, cái nếu là cái xác chết của những loài động vật mà chúng ta được phép ăn thịt, giống như là xác con bò, xác con trâu, xác con dê, con cừu, thì những cái loại đồ con đó thì chúng ta da nó có thể sử dụng được, cho dù nó có chết chúng ta vẫn có thể lột da nó và chúng ta về qua khâu thuộc da, và sau đó chúng ta sử dụng nó, có thể sử dụng nó đựng nước thức ăn hoặc có thể sử dụng nó làm những vật dụng khác chúng ta sử dụng hàng ngày, giống như bóp hay cặp hay hay cái gì chúng ta có thể sử dụng được da đó. Thì giống như là Nabi Sallam nói Ayyuma ihabin tubiga faqad tahur, bất cứ loại da nào sau khi nó qua khâu thuộc da thì nó trở nên sạch sẽ. Thì giống như chúng ta đã biết được những cái bài học trước rồi. Và cái chất dơ cuối cùng đó là chất dơ máu. Khi mà máu kinh nguyệt mà phụ nữ phải dính vô quần áo hay dính vô cơ thể thì bắt buộc phải giặt giũ, phải rửa cho sạch, không để cho cái vết máu đó dính lời quần áo cơ thể, chúng ta cần phải rửa sạch giặt giũ đàng hoàng. Và cách rửa hay là cách vệ sinh giống như chúng ta nghe cái hadith lúc nãy. Và vì người Muslim á, chúng ta cần phải cẩn thận với cái việc vệ sinh cơ thể chúng ta, đặc biệt là trong lúc chúng ta hành lễ chúng ta cần phải giữ sạch quần áo chúng ta sạch sẽ, cơ thể chúng ta sạch sẽ và cái nơi hành lễ chúng ta sạch sẽ. Tại nếu như quần áo hay cơ thể hay là cái nơi hành lễ chúng ta nó bị dơ thì chắc chắn rằng cái lễ xoa lá của chúng ta sẽ không được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Và có một chỗ này có một điểm, thí dụ như là cái nhà chúng ta đi chẳng hạn mà bị nước tiểu của em bé nó tiểu lên, chúng ta đã rửa rồi nhưng chúng ta vẫn còn nghi nó chưa sạch, mà chúng ta phải đến hành lễ xoa lá và không có chỗ nào hành lễ xoa lá ngoại trừ cái chỗ đó. Còn nếu chúng ta vẫn chưa cảm thấy nó sạch thì chúng ta hãy lấy cái gì đó chải lên, chúng ta chải lên như tấm khăn chải hay là cái tấm sajadah mà chúng ta có để chải lên, hay là cái khăn hay cái gì đó chải lên đó, thì chúng ta chải lên thì đứng trên đó hành lễ xoa lá sẽ không ảnh hưởng gì đến lễ xoa lá chúng ta cả. Wallahu alam. Thì đó là chúng ta xong cái phần thứ 9 của cái việc tẩy rửa chất dơ. Rồi vậy là mình đi tiếp cái chủ đề cuối cùng của cái chương chương tẩy rửa này. Đó là chương tới cái phần thứ 10, phần nói về kinh nguyệt và máu hậu sản của phụ nữ. Chúng ta cần phải biết đó để mà nếu sau này chúng ta có gia đình thì chúng ta sẽ dạy lại cho người thân chúng ta, hay là chúng ta dạy lại cho con cái chúng ta, hoặc những ai chúng ta có thể dạy lại. Thì thứ nhất, máu kinh nguyệt định nghĩa theo cái ngôn từ Ả Rập á, thì nó là một cái dòng chảy. Còn định nghĩa theo cái luật Islam chúng ta thì nó là một loại máu tự nhiên có nguồn gốc chảy ra từ đáy tử cung và một thời gian nhất định và hàng tháng và trong tình trạng sức khỏe bình thường, không phải lý do sinh nở. Đó là máu chu kỳ của phụ nữ. Và tất cả phụ nữ, Allah Sutala hầu như là cho họ cái điều này. Phụ nữ trên toàn thế giới, từ thời của Nabi Adam alayhi salam cho đến ngày chúng ta ngày nay đều như vậy hết. Và một cái điều hikmah, một cái sự đặc biệt mà Allah Sutala cho cái máu này đó, nếu như phụ nữ không có máu chu kỳ hàng tháng này thì người phụ nữ đó không thể nào mang thai được, tức là không thể có con. Và trong thời gian mang thai đó thì người phụ nữ thông thường đó là phụ nữ không có gặp cái chu kỳ hàng tháng này, tại vì trong thời gian mang thai thì cái số máu, cái loại máu đó, nó sẽ biến là thức ăn nuôi đi cái bào thai trong bụng của người phụ nữ. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà đến khi trẻ sanh ra đó thì cái thời gian đầu của người phụ nữ thì thường không, sẽ không có cái chu kỳ nó nhanh vậy, thì cái số máu đó nó lại biến trở thành lại cái dạng sữa, lượng sữa để mà cung cấp nuôi cho trẻ. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala đã biến đổi cái sự tinh tế của trong cơ thể người phụ nữ là như vậy. Và cũng có một số trường hợp đặc biệt á, là vừa mang thai mà lại có chu kỳ hàng tháng, thì nếu mà người phụ nữ nào rơi vào trường hợp đó thì cần phải đi đến bác sĩ. Cái trường hợp đó là rất là nguy hiểm đến cái bào thai. Rồi, thứ hai, định nghĩa về cái máu hậu sản là loại lượng máu chảy ra do sinh nở. Sau khi người phụ nữ sinh nở thì có lượng máu chảy ra. Trong thời số 23 có một người phụ nữ, bà ta sau khi sanh nhưng không ra một miếng máu nào hết. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói cô là người phụ nữ được Allah tẩy sạch. Có một người phụ nữ đặc biệt như thế là thời của Sahabat Nabi, là bà ta không có máu sau khi sanh con của bà ta. Là bà ta sanh xong là bà ta vẫn có thể hành lễ xóa lá được bình thường, tại không có ra máu như những người khác. Rồi, đó là về định nghĩa. Thứ hai, giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ nhất, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của chu kỳ của người phụ nữ. Thì một bé gái không thể nào có chu kỳ trước 9 tuổi. Tức là vì 8 tuổi hay là 8 tuổi rưỡi mà nó có chu kỳ thì máu đó chỉ là máu bệnh, chúng ta cần phải đi đến bác sĩ. Còn nếu mà từ tuổi thứ 9 trở lên, nếu mà đứa bé trẻ nó cặp máu đó thì máu đó là máu, máu chu kỳ đầu tiên của nó. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì thường thường rất là ít, ở độ tuổi 9 tuổi đó thì thường là lên mười mấy tuổi hoặc là 12, 13 tuổi. Tại vì thời xưa, thời sau 23 ngày xưa đó, cơ thể của họ lớn nhanh hơn ngày nay rất là nhiều. Và cơ thể của họ to hơn chúng ta ngày nay rất là nhiều, giống như bà Aisha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cưới bà ta lúc bà ta 6 tuổi và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam động phòng với bà ta lúc bà ta 9 tuổi. Tức là bà ta đã trở thành một người thiếu nữ rồi, Nabi mới động phòng với bà ta. Thì chứng minh rằng phụ nữ thời xưa đó họ to xác hơn chúng ta ngày nay rất là nhiều. 9 tuổi ngày nay chúng ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng 9 tuổi thời của họ là đã là một thiếu nữ rồi. Thì chúng ta không thể nào mà lấy cái độ tuổi của ngày xưa mà chúng ta so sánh với bây giờ, mà chúng ta, tại vì những người ngoại đạo đó, những người ngoại đạo họ đã có rất nhiều cái lời nói xấu đến Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam chúng ta. Họ nói Nabi là một người đam mê thể xác nên đã cưới Aisha lúc còn nhỏ, còn rất trẻ, đó là 9 tuổi. Thì cái đó một lời phỉ báng đối với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, một phỉ báng đối với tôn giáo Islam chúng ta. Mà không thể nào mà lấy cái thời đại ngày nay mình đem so sánh với cái thời đại ngày xưa được. Kể cả ngày nay nó cũng có sự khác nhau nữa. Giống như những đứa trẻ ở châu Âu và những đứa trẻ ở châu Á chúng ta, thì cùng một độ tuổi nhưng mà người bên châu Âu chắc chắn là nó sẽ to xác hơn người ở bên châu Á. Tại vì thời tiết và cái khí hậu và cái môi trường của mỗi một nơi đều khác nhau. Thứ hai nữa là về cái gen. Cái gen trong mỗi một người nó đều khác nhau. Sắc tộc bên Ả Rập thì họ phát triển lớn hơn và nhanh hơn chúng ta, và cái gen của họ to hơn chúng ta. Còn người châu Á chúng ta đó thì cái gen của họ đa số là nhỏ con, vì sự phát triển trễ hơn về cái sự trưởng thành. Thì không thể nào mà lấy cái độ tuổi mà đi nói xấu về nữa sẽ không, đều không được, không thể. Và nếu chúng ta muốn biết rõ hơn nguyên nhân mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cưới Aisha lúc còn 9 tuổi đó, chúng ta hãy trở lại trong cái Islam House hoặc là trên chân lý Islam đó, đều có đăng cái bài tại sao Nabi cưới Aisha lúc 9 tuổi. Nếu chúng ta muốn biết rõ hơn thì chúng ta trở về tìm hai cái trang web đó đều có cái bài đăng cái bài đó. Cái bằng chứng là bà Aisha bà ta nói khi đứa bé gái nó đã tròn 9 tuổi thì nó đã trở thành thiếu nữ. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng đứa trẻ không thể nào mà có chu kỳ trước 9 tuổi được. Phải tròn 9 tuổi thì nó mới có thể bắt đầu. Và thứ hai, thông thường đó khi phụ nữ lên tới độ tuổi 50 thì cái chu kỳ của họ đã đến dứt, đó thuộc về mãn kinh rồi. Giống như bà Aisha nói, khi phụ nữ đã tròn 50 thì họ đã mãn kinh. Đây là chỉ thông thường thôi nha, chứ không phải là tất cả. Tại vì có một số người trường hợp lạ đó, giống như là từng đọc một tờ báo cách đây khoảng cỡ gần 10 năm gì đó, là có một người phụ nữ bà ta đã 60 tuổi rồi bà ta vẫn sinh con. Thì chứng minh rằng chu kỳ người phụ nữ vẫn có thể hoạt động ngoài 50 vẫn còn. Thì cách nhưng mà thông thường đó là như vậy. Wallahu a'lam. Chúng ta đi vào chủ đề thứ hai, cái thời gian ngắn nhất và thời gian dài nhất của mỗi chu kỳ. Thì theo ý kiến đúng nhất của lời mẹ đó, thì không có quy định cho thời gian ngắn nhất, cũng không có quy định cho thời gian dài nhất, mà nó phải dựa vào cái gen của mỗi người hoặc là cái di truyền của mỗi người mà nó có thời gian ngắn và có thời gian dài. Có người mỗi một tháng họ chỉ ra vài giọt mà thôi, và có một người mỗi một tháng họ lại ra cả 10 ngày hoặc là 15 ngày. Thì đó là tùy vào cái sức khỏe và tùy vào cái yếu tố bên trong của người phụ nữ, hay là di truyền từ mẹ sang con, hay là cái dòng họ người phụ nữ đó là như vậy. Và có người phụ nữ Allah Subhanahu wa ta'ala không cho họ cái chu kỳ. Có nhiều người phụ nữ 15 năm trời họ không có chu kỳ hàng tháng ngày nào hết, xuyên suốt 15 năm như vậy. Thì tùy theo mỗi người, không nhất thiết là mỗi người là phải giống nhau. Và chúng ta đi qua cái chủ đề thứ ba là chu kỳ bình thường của mỗi người phụ nữ. Tức là chúng ta biết được không có giới hạn ngắn nhất, cũng không có giới hạn nhiều nhất, nhưng mà nó có cái sự bình thường. Tức là một người phụ nữ có sức khỏe hiện trạng bình thường, sống một môi trường đàng hoàng bình thường, thì cái chu kỳ của họ thường đó là từ 6 ngày cho đến 7 ngày. Đó là một người sức khỏe, đó là một người bình thường đó nha. Còn ít hơn hay là nhiều hơn đó là gì khác nữa. Tại vì có một bà tên là Hinna bint Jahsh, bà ta đến nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam về cái chu kỳ. Thì Nabi sallam mới nói tahayyadi fi kulli shahrin fi ilmillah sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma tasili wa salli 23 aw 24 yawma kama yuhayyidun nisa wa yadhhurna limiqati haydihinna wa tuhrihin. Thì Nabi sallam nói với bà Hinna đó, Nabi nói Allah đã ấn định cho nàng chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng 6 ngày hoặc là 7 ngày. Sau khi dứt kinh thì nàng hãy tắm rửa và hành lễ solat 23 ngày hoặc là 24 ngày, giống như bao người phụ nữ khác như nàng đã có chu kỳ rồi sau đó hết. Thì mỗi người phụ nữ bình thường là như vậy. Một tháng họ sẽ nghỉ ngơi không hành lễ solat 6 ngày hoặc là 7 ngày. Họ chỉ hành lễ solat 23 ngày hoặc là 24 ngày mà thôi. Thì những ngày khác thì họ có lý do để mà ngừng. Chúng ta qua tiếp cái chủ đề thứ tư là về các điều khoản cấm đối với phụ nữ có kinh nguyệt và gây mang hoại sản. Tức là khi mà phụ nữ đã có chu kỳ rồi đó thì sẽ bắt buộc cấm vi phạm những điều sau đây, tức là cấm không được phép làm những điều sau đây đó. Thứ nhất là không được phép quan hệ tình dục. Thì những người chồng trong chu kỳ người vợ, giống như người phụ nữ và vợ có chu kỳ, thì tuyệt đối haram, không được phép ân ái qua đường sinh dục. Nhưng được phép hôn, được phép mơn trớn, bất cứ những gì có thể, giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng làm như thế đối với những bà vợ của mình. Giống như hadith bà Aisha nói, trong lúc tôi có chu kỳ thì Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh cho tôi đắp che đi cái phần kính của mình, và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã mơn trớn tôi. Đó là bằng chứng chứng minh rằng người phụ nữ trong chu kỳ chúng ta được phép ngủ chung với họ hay là gì gần gũi họ một cách bình thường, ngoại trừ cái ân ái mà thôi. Nhưng những người trước thời Islam chúng ta, giống như những người Do Thái giáo hay những người trước đó nữa, họ lại đối xử tệ bạc với phụ nữ trong chu kỳ của họ. Họ nói rằng phụ nữ trong chu kỳ là một người rất là dơ, rất là bẩn, nên họ đã cất một ngôi nhà xa nhà của mình, là mỗi tháng người phụ nữ đó phải đi ra đó ở trong thời gian chu kỳ của cô ta, cho đến khi nào sạch thì cho mới được phép quay trở về ở chung với chồng lại. Thì đó một sự đối xử tệ bạc đối với phụ nữ. Khi Islam đến thì Nabi Sallam không có cư xử như vậy, mà ngược lại Nabi còn cho bà Aisha gọi đầu gì chải đầu cho mình trong lúc bà ta có chu kỳ, giống như cái hadith mà chúng ta đã nghe trong những cái bài học trước, là Nabi ngồi trong masjid đưa đầu ra bên ngoài cho bà Aisha chải đầu cho Nabi trong lúc bà ta có chu kỳ. Và một cái hadith khác nữa, bà ta kể: tôi đã uống nước và Nabi đã cầm cái ly nước đó của tôi uống ngay cái chỗ cái miệng tôi đã đặt trên cái ly nước đó trong lúc đó tôi có chu kỳ. Thì chúng ta thấy rằng người phụ nữ cho dù là trong chu kỳ hay ngoài chu kỳ thì họ vẫn được xem là người sạch sẽ, chỉ có bị điều một cấm là không được phép hành lễ trong những cái thời gian đó mà thôi, chứ cơ thể của họ được phép làm tất cả những gì Islam gì bảo họ. Giống như là họ có thể được quyền cắt cổ gà hay cắt cổ vịt hay cắt cổ trâu hay cắt cổ bò hay cắt cổ cừu gì đó, nếu như có thể cắt thì vẫn được phép ăn thịt bình thường, hay là họ làm những một việc làm thông thường hàng ngày không có bị cấm đoán không có gì hết. Thì có một số người lại cho rằng, hay là một số sự truyền miệng của ông bà ngày xưa để lại, nói những người phụ nữ trong chu kỳ được cấm cái này cấm cái kia thì không có bằng chứng, trừ khi họ đưa ra bằng chứng xác thực Allah bảo hay là bị cấm thì chúng ta mới ngừng, còn nếu như không có chỉ là một lời truyền miệng không xác thực. Và cái bằng chứng chứng minh rằng trong thời gian chu kỳ là không được phép ân ái với vợ là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran ở chương Baqarah câu 222, Allah phán: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Cho nên cấm các ngươi giao hợp với các bà vợ trong suốt thời gian kinh nguyệt cho đến khi nào các bà chấm dứt chu kỳ. Đó là câu kinh rõ ràng cấm không cho chúng ta gì gần gũi với và ân ái với vợ trong chu kỳ đó. Và cái bằng chứng thứ hai từ hadith là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Isna'u kulla shay' illa nikah." Các ngươi được phép làm tất cả đối với nàng ngoại trừ ăn ái, trừ giao hợp mà thôi. Thì được phép hôn hay được làm gì chúng ta có thể ngoại trừ cái việc gần gũi vợ. Thứ ba cái gì? Thứ hai, cái điều thứ hai cấm không được phép làm trong cái thời gian phụ nữ có chu kỳ đó là ly hôn. Tức là vợ đang trong thời gian chu kỳ, cấm người chồng nói lên lời anh thôi em hay là chúng ta hãy ly dị nhau, đó điều haram, không cho phép. Nhưng mà hỏi có được công nhận hay không thì câu trả lời là được công nhận, là thôi vợ trong lúc vợ có chu kỳ là haram, nhưng mà có được tính một lần hay không thì câu trả lời là được tính một lần. Mà người đó được tính một lần là đã thôi vợ, nhưng mà đã mang một cái tội là đã thôi vợ trong chu kỳ của người vợ trong khi này bị không cho phép. Và các bằng chứng là Allah Ta'ala phán trong Quran ở chương Talaq câu đầu tiên, Allah Ta'ala phán: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Cho nên các ngươi hãy ly hôn các nàng trong chu kỳ sạch sẽ, tức là khi người phụ nữ trong những lúc mà họ có thể hành lễ salat thì có thôi thì hãy thôi trong lúc đó, còn như trong chu kỳ của họ là không được phép. Và một cái hadith, một lần ông Umar đã đến nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam rằng con trai của ông ta là Abdullah đã thôi vợ trong lúc vợ đang có chu kỳ, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Murhu fal yurajiha. Nabi nói hãy về ra lệnh cho nó trở về ở với vợ lại. Và tiếp tục cái hadith này, đó là hadith thì không khúc thôi. Và Nabi nói tiếp hadith: và hãy chờ cho đến khi nào vợ của y sạch sẽ, và sau đó muốn thôi thì thôi, không thì không. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng không được phép ly hôn vợ trong lúc vợ đang có chu kỳ kinh nguyệt. Điều thứ ba, cái điều thứ ba cấm phụ nữ không được phép làm trong cái chu kỳ này là cấm hành lễ salat. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với bà Fatima, con gái của ông Abi Hubaysh, Nabi nói: "Idha aqbalatil hayd, fad'i as-salat." Khi mà chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu thì nàng hãy bỏ lễ salat. Tức khi có chu kỳ kinh nguyệt là haram hành lễ salat. Và không bắt buộc phải hành lễ bù lại sau đó, nhưng bắt buộc phải nhịn chay bù nếu như đó là Ramadan hay là nhịn chay wajib. Giống như một người phụ nữ trong tháng Ramadan, họ có chu kỳ thời gian của họ là 5 ngày hay 6 ngày là 7 ngày, thì sau xong Ramadan bắt buộc họ phải nhịn bù lại thời gian Ramadan họ đã nghỉ 6 ngày hay 5 ngày hay là 7 ngày gì đó. Còn nhưng số lượng xóa lá mấy ngày thì không bắt buộc phải hành lễ xóa lá lại, bỏ hết. Cái thứ tư đó là cấm nhìn trai. Thì cái hadith chúng ta nghe cái câu chuyện hồi nãy, cái gì lời nói hồi nãy đó, thì nó cho cái điều thứ tư này là không được phép nhìn trai. Và cái bằng chứng thứ hai là Nabi nói alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli, chẳng phải mỗi khi phụ nữ các nàng có kinh nguyệt thì bị cấm hành lễ, cấm nhìn trai và cấm hành lễ xóa lá hay sao? Thì đó là hai điều mà phụ nữ không được phép làm trong cái chu kỳ của mình. Điều thứ năm là phụ nữ đang có chu kỳ không được phép đi tawaf xung quanh Kaaba. Thì cái chỗ này, thí dụ mỗi chỗ này đi làm haji, thì cái điều này chúng ta hãy nên nghe và hãy biết cho rõ. Thí dụ một người phụ nữ đi đến Mecca để làm haji, làm hajj, nhưng mà thời gian cô ta vừa đến đó thì lại bắt đầu chu kỳ của mình, thì cô ta hãy làm tất cả những gì mà người haji làm, được phép đi ném đá, được phép đi Arafah, được phép đi Mina, được phép đi Muzdalifah, được phép làm những gì mà những người hajj làm ngoại trừ tawaf. Thì nếu như đối với trường hợp phụ nữ đã đến ngày về rồi vẫn còn trong chu kỳ của mình, vậy phải díu như thế nào? Nếu như không đi tawaf thì cái hajj của cô ta vô nghĩa. Em tawaf là giống như tawaf ifa bỏ là chẳng hạn, tawaf wida có thể là bỏ, được phép bỏ, nhưng mà tawaf ifa bỏ không được phép bỏ. Vậy chứ phải di quyết như thế nào? Nếu mà ở lại thì không còn thời gian, mà nếu đi về thì chị cô ta không được công nhận. Thì rồi là mẹ họ nói trường hợp đó thì người phụ nữ phải đi tắm sạch sẽ và sau đó để băng cho đàng hoàng và sau đó đi tawaf, tại vì cô ta rơi vào cái trường hợp bất đắc dĩ không còn thời gian chờ đợi cô ta nữa. Đó là đối với những người nào mà nhà họ xa, đi về không được quét trở lại, giống như những người ở ngoài nước Ả Rập Saudi. Còn nếu như những người ở trong nước Ả Rập Saudi đi về vẫn có thể trở lại được thì cô ta phải đi về. Cô ta đi về cho đến khi nào chu kỳ cô ta sạch thì cô ta quay trở lại để tawaf ifadah, thì đến chừng đó haji cô ta mới được công nhận. Và trong suốt khoảng thời gian cô ta quay về nhà đó là cô ta không được phép ân ái với chồng, tại vì cô ta vẫn còn trên hiện trạng ihram, tại vì vẫn chưa đi tawaf ifadah. Cho đến khi nào tawaf xong thì cô ta mới trở lại hiện trạng bình thường. Rồi, và cái bằng chứng cho cái việc vừa nghe vừa nói đó là không được đi tawaf á là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với Aisha: "If ali ma yaf'alun hajj ghayra alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Nabi nói nàng hãy làm tất cả mọi việc mà người hành hương hajj phải làm ngoại trừ tawaf cho đến khi nào sạch sẽ. Thì bà Aisha, bà ta đã rơi vào trường hợp là bà ta vừa đến Mecca, bà ta lại có chu kỳ hàng tháng của mình. Thì Nabi đã bảo bà ta làm như vậy trong lúc bà ta đi làm hajj với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cái điều thứ 6 là cấm không cho làm, đó là không được đọc Quran thuộc lòng. Tức là những gì mà đã thuộc rồi đó, không được phép đọc nó. Trừ trường hợp là phụ nữ sợ quên, hoặc là giáo viên phải dạy môn Quran, hoặc là học sinh, sinh viên buộc phải trả bài Quran. Thì những trường hợp đó ulama nói được phép đọc Quran những gì mình đã thuộc để mà dò lại. Còn ngoài những trường hợp đó ra thì không được phép. Và điều thứ bảy là không được phép cầm trực tiếp Quran đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt thì haram. Nếu như buộc phải cầm nó thì phải mang bao tay hoặc cầm gián tiếp, cầm trên tờ giấy hay cầm trên cái gì đó gián tiếp lên Quran, chứ không được cầm trực tiếp. Cái bằng chứng là Allah Ta'ala phán la yamassuhu illal mutahharun, không được phép chạm lên nó, tức Quran, ngoại trừ đã tẩy rửa. Rồi, thứ tám đó là không, phụ nữ không được phép vào trong masjid ngồi trong chu kỳ của mình, và thậm chí không được phép đi ngang masjid. Tức là đi ngang đây không phải là đi ngang bên ngoài mà đi ngang bên trong đó, tức là đi từ cái cửa này đi qua cửa bên kia, đi xuyên ngang masjid đó, là vẫn không được phép. Trừ trường hợp nếu như là đi ngang mà an tâm rằng cái máu nó sẽ không rơi lên masjid thì chúng ta được phép đi. Chỉ trường hợp đó thôi. Cái bằng chứng là Nabi sallam nói la uhillul masjida li junubin wa la ha'id, Tức là gì? Nơi mắt xích không được phép đến gần đối với người bị trùng hụt và người đang trong chu kỳ. Và đó là điều thứ 8. Và giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ 5 là những cái điều khoản bắt buộc khi có chu kỳ. Tức là gì? Những người phụ nữ hồi nãy là những điều cấm, cấm họ làm trong lúc có chu kỳ, về bây giờ thì những điều bắt buộc họ phải làm khi có chu kỳ. Thì điều khoản thứ nhất đó là phải tắm sau khi sạch, sau khi chu kỳ nó dứt thì phải tắm. Bằng chứng là Allah Ta'ala bảo, Nabi Sallam bảo, Da'i salata qadar al-ayyam allati kunti tahidin fiha sammaktasili wa salli. Là nàng hãy bỏ hành lễ salat trong suốt khoảng thời gian có chu kỳ và hãy tắm rửa sạch sẽ và hành lễ sau đó, sau khi nó dứt chu kỳ. Đó là bằng chứng. Cái điều bắt buộc thứ hai đối với phụ nữ đã có chu kỳ là phải ăn mặc kín đáo, giống như đứa trẻ mà nó chưa có thấy chu kỳ đầu tiên của mình, bé gái chưa có chu kỳ đầu tiên của mình thì nó vẫn còn một đứa trẻ, vẫn chưa bị bắt tội nó. Nhưng khi nó đã xuất hiện cái chu kỳ đầu tiên trong cuộc đời của nó thì nó đã trở thành thiếu nữ, bắt buộc phải làm giống như những người lớn đã làm, ăn mặc kín đáo hay là hành lễ xoa lá, nhịn chay và đi làm những cái điều khác bắt buộc, tại vì đã trở thành một con người bắt tội, bị Allah Subhanahu Taala bắt tội rồi ngay cái lúc đó. Bằng chứng là Nabi Sallam nói, La tuqbalu salatul ha'id illa bi khimar. Lễ xoa lá của phụ nữ trưởng thành không được công nhận cho đến khi nào che kín toàn thân. Thì đó gì, khi đã trưởng thành rồi thì bắt buộc phải che kín toàn thân hành lễ xoa lá. Cái thứ ba là mỗi người phụ nữ cần phải kiểm soát cái chu kỳ của mình để mà biết cái thời gian ly hôn của mình. Giống như thế này, một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu là mỗi một lần á, mà bị chồng thôi thì cái thời gian chu kỳ của họ là 3 chu kỳ kinh hoặc là 3 tháng. Thì có một số người đó chu kỳ của họ nhanh, không nhất thiết là 3 tháng. Có người là một tháng thì họ ra có thể là gì, 2 lần chu kỳ. Có người chỉ cần 2 tháng thì đã xong 3 chu kỳ. Thì cái thời gian đó thì người phụ nữ tự mình kiểm tra và phải báo cho biết rằng là đã hết chu kỳ của cái lời thôi hay là chưa. Đó là 3 chu kỳ. Nếu như mà người phụ nữ cố tình giấu giếm sự thật về vấn đề đó thì cô ta sẽ chịu trách nhiệm trước Allah Subhanahu wa Ta'ala về cái việc, sự việc của mình đã giấu che. Là cái bằng chứng rằng là người phụ nữ phải tự kiểm soát 3 cái chu kỳ của mình đó, là Allah Ta'ala phán wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Khi mà phụ nữ bị chồng thôi thì cô ta phải tự kiểm soát cơ thể mình trong thời gian 3 chu kỳ. Tức là phải báo cho chồng biết là đã dứt qua 3 chu kỳ chưa. Tại vì nếu như dứt 3 chu kỳ thì nó sẽ một cái có giáo luật khác. Nếu như vẫn còn trong 3 chu kỳ thì cái giáo luật nó khác. Thì người phụ nữ cần phải biết và cần phải báo cho chồng mình biết về vấn đề đó. Thì chúng ta sẽ biết rõ hơn cái vấn đề ly hôn về cái 3 chu kỳ này ở chương ly hôn ở phần sau này inshallah sẽ được rõ hơn. Cái điều thứ tư bắt buộc thì cái chỗ này là có một số phụ nữ nó hay bị hiểu lầm hay là không có biết rõ. Thì khi mà những người phụ nữ đó có chu kỳ trước khi, trong đây giống như nói là gì, khi phụ nữ dứt kinh trước khi mặt trời lặn, tức là trước khi mặt trời lặn của ngày hôm đó, thì bắt buộc cô ta phải lấy hành lễ xoa lá vô hộp giờ Asr của ngày hôm đó. Còn nếu dứt kinh trước khi ánh rạng đông xuất hiện thì cô ta phải hành lễ xoa lá mờ rệp giờ Isha của đêm hôm đó. Thì đó cái chú ý và cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý. Rồi qua chủ đề thứ 6, đó là số ngày ít nhất và số ngày nhiều nhất của ra máu hậu sản. Tức là phụ nữ sau khi sanh nở rồi thì họ sẽ ra máu. Và cái số ngày ít nhất là bao nhiêu ngày và số ngày nhiều nhất là bao nhiêu ngày thì chúng ta cần phải biết. Thì cái giới hạn ít nhất á, là không có giới hạn. Tức là không có cái bằng chứng hay cũng không có trường hợp nào xảy ra rằng ít nhất là bao nhiêu ngày hết. Trên thực tế nó không có, mà chỉ dựa vào là cái số lượng máu ít hay ra nhiều của mỗi người, tùy cơ thể của mỗi người mà thôi. Nhưng mà cái giới hạn tối đa của mỗi một người đó là 40 ngày. Nếu như cái người phụ nữ nào có số máu ra nhiều hơn 40 ngày thì đến ngày thứ 40 bắt buộc cô ta phải tắm rửa và hành lễ xoa lá trở lại. Và cái số máu nó ra từ ngày thứ 40 trở đi đó, thì cái máu đó được xem là máu bệnh, máu rong kinh mà thôi, không ảnh hưởng gì đến hành lệ xoa lá cả. Còn nếu như người nào ra máu ít hơn 40 ngày, giống như là họ sanh xong mà mới có 10 ngày họ dứt không còn ra máu nữa, hoặc là 15 ngày, hoặc là 20 ngày, hay là 1 tháng họ đã dứt không còn ra máu nữa, thì khi đã không còn ra máu, bắt buộc cô ta phải tắm ngay lúc đó và hành lễ xoa lá ngay cái lúc đó, không phải chờ đợi 40 ngày gì cả. Và cái học giả chuyên về hadith đó, Ibn Tirmidhi đó, ông ta nói với ulama trong số bằng hữu của Nabi sallallahu alaihi wasallam và những ulama sau họ đồng thống nhất rằng phụ nữ ra máu hậu sản phải bỏ hành lễ xoa lá 40 ngày, trừ khi họ sạch sẽ sớm hơn thời gian 40 ngày đó thì họ phải tắm rửa và hành lễ xoa lá. Còn hadith của bà Ummu Salama, bà ta nói trong thời gian của Nabi, trong thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, phụ nữ bỏ hành lễ xoa lá trong thời gian 40 ngày đối với người phụ nữ ra máu hậu sản, thì đó là trường hợp tối thiểu và tối đa của mỗi người. Rồi, giờ chúng ta đi qua cái chủ đề thứ bảy là nói về máu rong kinh. Vì máu rong kinh đó là một loại máu nó ra vô hạn định tự như máu cam, và nó xuất cái nguồn, bắt nguồn nó từ những cái mạch máu của cơ thể chứ không phải là từ trong cái đáy tử cung giống như máu rong kinh. Cho nên hai cái loại máu này nó có những các điểm khác nhau mà những người phụ nữ đều biết rõ vậy đó. Thì ở đây nó có cái liệt kê cái sự khác nhau giữa hai loại máu đó. Thì chúng ta, những người phụ nữ, dựa vào cái số máu, cái đặc điểm của hai loại máu này để chúng ta biết được đâu là máu kinh nguyệt, chúng ta ngừng hành lễ xoa lá, đâu là máu rong kinh, chúng ta được phép và hành lễ xoa lá và bắt buộc phải hành lễ xoa lá. Thì đối về thứ nhất á, là cái nguồn gốc, thì đối với máu kinh nguyệt á, nó xuất ra từ cái đáy tử cung, còn cái máu rong kinh nó chảy ra từ những cái mạch máu của cơ thể. Rồi thứ hai, cái sự khác biệt thứ hai là về cái màu, thì máu kinh nguyệt nó có màu đen, còn máu rong kinh nó có màu đỏ như là những dạng máu bình thường. Còn về cái hình dạng của máu thì máu kinh nguyệt nó có dạng đặc sệt, còn máu rong kinh thì nó dạng lỏng, giống như những cái máu của bình thường chúng ta bị chảy đứt tay chảy máu ra, nó dạng rất là lỏng. Rồi đối với máu kinh nguyệt thì nó có cái mùi hôi khó chịu, nhưng máu rong kinh thì nó không có mùi hôi gì cả, một máu bình thường mà thôi. Cái đặc điểm cuối cùng để phân biệt đó là khi mà ra bên ngoài cơ thể, máu rong nguyệt nó bị cô đặc, còn máu rong kinh thì nó không có bị cô đặc. Thì đó là cái sự khác biệt nhau giữa hai loại máu mà những người phụ nữ cần phải biết, biết rằng cơ thể chúng ta phải hành lễ xoa lá hay là không được phép hành lễ xoa lá. Và đối với cái máu rong kinh này đó, là người phụ nữ bắt buộc phải hành lễ xoa lá và vợ chồng vẫn được phép ân ái với nhau, không có bị ảnh hưởng gì hết. Và cô ta lúc đó là trên hiện trạng sạch sẽ, chỉ là mang về cái căn bệnh trên người đó là rong kinh mà thôi, chứ cần phải uống thuốc hay chữa bệnh theo y học. Và có một người phụ nữ, bà tên Fatima, con gái của ông Abu Hubeish, bà ta đã đến nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam: thưa Nabi, tôi là người phụ nữ bị rong kinh mãi không bao giờ dứt, vậy chứ tôi có được phép bỏ hành lễ xoa lá hay không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: la, innama zaliki irqun wa laysa bihaydin, fa idha aqbalat haydatuki fada'i as-salah, wa idha adbarat faghtasili anki ad-dam thumma salli. Nabi nói không được phép bỏ hành lễ xoa lá, chẳng qua cái máu đó là nó xuất ra từ mạch máu mà thôi, chứ không phải là máu kinh nguyệt. Khi nào mà chu kỳ kinh nguyệt của cô bắt đầu thì cô hãy bỏ hành lễ xoa lá, khi nào chu kỳ nó kết thúc thì cô hãy rửa sạch cái máu đó và tắm rửa và hành lễ xoa lá sau đó. Và đối với những người mà bị rong kinh mà thường xuyên luôn đó, giống như là cái sự rong kinh của họ là máu nó chảy không dứt, nó chảy không có dừng mà nó cứ liên tục chảy 24 tiếng đồng hồ đều chảy ra, thì đối với người đó đó, cách giải quyết để mà cô ta hành lễ xoa lá thì mỗi giờ hành lễ xoa lá cô ta cần phải vệ sinh rửa sạch và sau đó băng cho kỹ càng và lấy nước vù tụa và hành lễ xoa lá liền sau đó. Và đến giờ hành lễ xoa lá kế tiếp cũng làm tương tự như vậy, và cứ như thế mỗi một ngày 5 lần cô ta phải làm 5 lần như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cái sự phân biệt cuối cùng, đó là về những cái trường hợp mà máu rong kinh. Và cái trường hợp này nó gồm có 3 trường hợp. Thứ nhất đó là đối với những người phụ nữ thuộc dạng là có chu kỳ rõ ràng và đặc biệt và rõ ràng hàng tháng. Tức là người phụ nữ đó khi đến ngày đó của tháng là cô ta bắt đầu có chu kỳ, và khi đến ngày đó của tháng là cô ta kết thúc. Giống như có người ngay đầu tháng, ngay ngày mùng 1 thì cô ta bắt đầu chu kỳ, và đến ngày mùng 7 thì cô ta bắt đầu kết thúc. Thì tháng nào cũng như vậy hết. Thì đối với người phụ nữ như thế bị rong kinh đó, thì cô ta phải bỏ hành lễ xoa lá khi cô ta biết được cái ngày chu kỳ của mình nó đã đến, giống như ngày mùng 1. Và cô ta bắt buộc phải tắm rửa sạch sẽ trở lại khi đến ngày mùng 7. Tại vì cô ta mới có cái chu kỳ rõ ràng hàng tháng như vậy. Và sau đó những cái ngày khác nó ra máu thì máu đó chỉ là máu rong kinh mà thôi. Bắt buộc phải hành lễ xoa lá vào những ngày sau đó. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do bà Ummu Habibah bà ta kể. Kisi qadara ma kanat tahsibuki haydatuki thumma tasili wa salli. Nabi nói nàng hãy ngưng hành lễ xoa lá theo số ngày chu kỳ trước kia và sau đó tắm rửa và hành lễ xoa lá lại. Đó là bằng chứng khi mà những phụ nữ có chu kỳ rõ ràng. Rồi, cái trường hợp thứ hai là người phụ nữ không có chu kỳ rõ ràng. Giống như là tháng này thì cô ta lại có chu kỳ ở đầu tháng, nhưng tháng tới thì chu kỳ cô ta nó lại trễ vài ngày, và tháng tới nữa là trễ vào giữa tháng, và tháng tới là trễ vào cuối tháng. Và cứ như thế nó xoay vòng không có nhất định giống nhau tháng này với tháng kia. Thì những người phụ nữ đó rơi vào trường hợp thứ hai. Nhưng có một điều là cô ta có thể dựa vào phân biệt cái số máu này với số máu kia. Tức là dựa vào cái đặc điểm của máu, màu của nó, mùi của nó hay là cái dạng của nó, cô ta biết được để mà phân biệt chu kỳ của mình. Thì nếu như có thể phân biệt được cái số máu, cái loại máu đó, thì cô ta phải ngừng hành lễ xoa lá khi cái máu của kinh nguyệt nó ra, và bắt buộc phải tắm rửa sau khi cái máu đó dứt. Còn những cái số máu kia là máu rong kinh, bắt buộc phải hành lễ xoa lá. Đó là chu kỳ cái trường hợp thứ hai. Cái bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do bà Fatima binti Abi Hubaysh, bà ta cái Nabi nói: "Idza kana damun haydin fa innahu damun aswadu yu'raf fa amsiki 'anis salah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli fa inna ma huwa 'irq." Nabi nói: "Nếu như là máu kinh nguyệt thì nó có sẽ màu đen rõ ràng. Khi đó thì hãy ngưng hành lễ salah. Nếu là loại máu khác, tức là loại máu không phải máu kinh nguyệt mà là máu rong kinh đó, nó có màu đỏ hay là có dạng lỏng là không có mùi đó, thì chẳng qua đó là máu nó xuất phát từ những mạch máu mà thôi. Hãy lấy nước wudu và hành lễ xoa lá." Thì đó là bằng chứng mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bảo. Và cái trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là đối với phụ nữ kém, họ không có chu kỳ rõ ràng hàng tháng, và cái số máu cũng không thể phân biệt vào đâu là máu kinh nguyệt, đâu là máu rong kinh, mà nó lại giống nhau, nó cũng tương tự như nhau. Thì đối với người phụ nữ đó thì cô ta hãy hành lễ xoa lá khi nào khi nào nghi ngờ rằng cái máu mình đang ra đó là máu kinh nguyệt thì ngưng hành lễ xoa lá. Và khi nào khẳng định rằng cái mình đã trên là sạch sẽ, máu ra đó không phải là máu kinh nguyệt, thì cô ta phải tắm và hành lễ xoa lá sau đó. Thì dựa vào cái bản năng gì suy luận của cơ thể mình cho trường hợp thứ ba. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith: "Innama hiya raqdatun minash shaitan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma tasili fa idhas tanqati fa salli wa sumi fa inna dhalika yujzi'uki." Nabi Sallallahu nói chẳng qua cái máu mà nó ra đó là do shaitan nó quấy nhiễu mà thôi. Tức là gì? Nabi nói cái số máu mà những người phụ nữ bị rong kinh đó chẳng qua là bị shaitan nó đang quấy động làm cho số máu đó ra nhiều thôi, chứ không phải là máu của chu kỳ. Mà nàng hãy ngưng hành lễ xoa lá 6 ngày hoặc 7 ngày khi nghi ngờ đã đến chu kỳ. Khi nghi ngờ đã chu kỳ mình đã đến, giống như những tháng trước nó đã đến như vậy, thì lúc đó ngưng hành lễ xoa lá. Và khi chúng ta khẳng định rằng nó đã hết thì tắm rửa và hành lễ xoa lá lại sau đó, và cứ làm như thế. Thì đó là những gì nó liên quan đến cái chương, cái phần số 10 về cái máu kinh nguyệt và máu hậu sản của phụ nữ. Và nó cũng là kết thúc cái chương tẩy rửa chúng ta, đó là chương thứ nhất. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.